À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2011. Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 3 năm Tân Mão. Thì theo thường lệ của tu viện, mỗi tháng ngày rằm thì chúng ta có một khóa lễ sám hối và tụng giới. Sám hối có nghĩa là chúng ta nhận diện những cái lỗi lầm mà chúng ta đã làm và xin nguyện ngăn chừa không làm nữa. Cái nghĩa của chữ sám hối là vậy đó. Chữ sám có nghĩa là nhận diện tất cả những lỗi lầm mình đã làm trước. Rồi chữ hối này là mình ăn năn và nguyện chừa bỏ không làm. Chữ sám là từ chữ sám ma. Hối, sám ma này là tiếng Phạn. Rồi chữ hối quá là tiếng Tàu. Cho nên cái chữ sám hối là giữa tiếng Phạn với tiếng Tàu ráp lại. Nói lấy nửa chữ sám ma, viết tắt là nói gọn thành sám. Còn chữ hối phải nói cho đủ là hối quá. Chữ quá là lỗi, lỗi lầm á, thì nói gọn là hối. Cho nên mình mới ráp giữa Phạn với Hoa ráp chung. Cái này người ta gọi là Phạn Hoa ráp lại, gọi là sám hối. Thì mình sám hối á, là để mình nói ra những cái lỗi lầm của mình. Hối quá là mình nói, mình nguyện chừa bỏ những cái lỗi cũ. Thì tụng giới là gì? Tụng giới là cái ngày mà chúng ta ôn lại những cái gì mà chúng ta đã thọ. Thí dụ như Phật tử tại gia đó, căn bản nhất là nãy quý vị nghe năm giới đó. Ý thức được khổ đau do sự sát hại, cho nên nguyện không có giết người hại vật. Rồi khổ đau do sự mất của, cho nên không ăn cắp của người khác, không lấy của không cho. Ý thức được khổ đau do sự đổ vỡ trong gia đình, sự bệnh tật trong xã hội, cho nên mình nguyện giữ gìn cái điều thứ ba là không có liên hệ tình cảm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Cái thứ tư là mình hiểu được khổ đau do lời nói mà không có sự chánh niệm thì mình có thể gây ra đổ vỡ cho người này, người kia hay gia đình, đoàn thể. Cho nên nguyện nói những điều chân thật, nói những lời có thể xây dựng, nói những lời hàn gắn. Thí dụ như bây giờ mình biết á, cái người kia nói xấu người nọ, mà mình lại cái người đó mình nói thật cho họ nghe hết. Rồi mình nói, mình tuyên bố là tại vì tôi giữ giới, là tôi giữ cái giới thứ tư là không có nói dối, cho nên tôi nghe ai nói gì tôi học cho chị nghe hết, tôi nói cho anh nghe hết. Như vậy là không phải giữ giới đâu, mà cái đó là phạm giới. Bởi vì mình đã nói những điều mà làm cho người ta tan vỡ, cho người ta mít lòng, cho người ta đau khổ, thì dù lời nói đó có thật đi nữa thì cũng là phạm giới. Còn ngược lại, ở một cái hoàn cảnh nếu như mà cần phải nói dối, mà cái nói dối này đem lại cho người ta sự an hòa, sự hàn gắn, sự thương yêu, thì không có phạm. Cho nên cái giới thứ tư á, quý vị phải rõ là không nói những lời không có chánh niệm. Bởi vì mình có chánh niệm thì mình sẽ biết lúc nào cần nói thật, mà lúc nào phải cần nói những lời không thật. Thí dụ như trong hai vợ chồng, người cha thì nóng tính, người mẹ thì khuyên con. Nhiều khi cha thì thương mà hay nạt nộ, cho nên nhiều khi nó đi khuya quá nó chưa về, bà già thì cứ đi tới đi lui trong nhà chờ nó. Rồi ông già thấy vậy giận quá mới phán cho con câu: bà kệ nó đi, nó chết đâu chết khuất cho rồi, nó chết tôi còn mừng nữa. Nói như vậy là tại cái lúc giận thôi. Nói xong rồi cái lát nữa thằng con nó về, cái mình nói thiệt cho nó nghe. Rồi nói là nãy ba con nói như vậy đó. Mà quý vị thấy nói như vậy rồi thì giữa tình cảm giữa hai cha con đó có hàn gắn, có sâu đậm không? Đó, cho nên cái giờ phút đó mình phải chánh niệm, mình phải tỉnh giác cái câu nói đó của ông già nó, mình có nên nói cho nó nghe không? Mà bây giờ nếu như mà đi về nó hỏi: Bà có nói gì con không má? Nói à, ổng cũng có rầy con chút ít, nhưng mà ổng lo. Mình nói vậy được rồi, nói đâu có thiệt, nhưng mà nói làm sao để tình nghĩa của cha con không có mất. Mình vẫn biết người cha thương con chứ, nhưng mà bởi vì giận rồi nói vậy. Cho nên cái lời, cái giới thứ tư quý vị đừng có hiểu lầm, là bởi vì cho nên nhiều người sợ thọ giới lắm, bởi vì sợ thọ rồi không giữ tội. Nhưng mà xin thưa đó, sợ tội mà không thọ đó, biết không, tới hồi phạm nặng hơn. Tại vì mình cứ nghĩ sao, tôi đâu có thọ giới cho nên tôi mặc tình tôi phạm, phải không? Cho nên có giữ giới là có sự ngăn che. Cho nên giới nghĩa là gì? Giới định nghĩa nhiều cách lắm, nhưng mà có một câu gọn gàng quý vị cần nhớ. Định nghĩa chữ giới gọn gàng: giới nghĩa là phòng phi chỉ ác. Bốn chữ thôi. Phòng phi tức là phòng ngừa cái sự lỗi lầm. Chữ phi này là lỗi lầm. Phòng phi tức là phòng ngừa khi mình phạm lỗi. Chỉ ác là đình chỉ cái điều ác, điều xấu. Đó, cho nên tại sao mình, thí dụ bây giờ á, mình đi đâu mấy đứa con nhỏ nhỏ đi chơi à, đừng có đi khuya quá. Tại vì mình đi khuya quá rồi nhiều khi mình đi chơi với bạn bè, mình đâu có biết bạn họ làm gì à, rồi nhiều khi mình lên xe nó, rồi nó có làm những cái điều bất hợp pháp, cái mình cũng dính vô đó. Cho nên nhiều khi mình không có cái lỗi, mà mình đi riết với họ, cái có ngày mình cũng phạm lỗi. Là phòng phi chỉ ác. Cho nên có thọ giới là đỡ lắm. À, ví dụ bây giờ có thọ cái giới thứ tư rồi, đỡ lắm. Muốn nói cái gì phải dừng lại, phải quán lại, phải suy tư lại trước khi nói. Lời nói nào có thể mang lại hạnh phúc cho mình, cho người thì mình nên nói. Đó, rồi cái giới thứ năm là gì? Giới thứ năm là mình phải chánh niệm ăn uống. Có khi mình không có chánh niệm, mình ăn uống những cái thức ăn có thể tiêu hại thân thể mình. Mình coi những phim ảnh làm hại thân tâm mình. Cho nên trong cái giới thứ năm nói rõ đó, à, là những cái gì mà nó không có lợi cho thân, cho tâm thì chúng ta không có nên dùng tới. À, cho nên năm cái giới rất là căn bản mà rất là ý nghĩa để cho tất cả chúng ta cần phải thọ. Vì vậy mà quý vị thấy cái lá cờ Phật giáo đó, cái lá cờ mà màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam mà chùa, các chùa Phật giáo hay treo đó, thì năm cái màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam đó là tượng trưng cho năm giới. Cái lá cờ mà quý vị hay thấy đó, tại sao năm? À, cái này quý vị phải đi kiếm cái bài giảng. À, cái bài giảng nó tên là năm sắc, năm sắc hào quang đó. Năm cái màu đó cũng là năm cái màu hào quang của Phật. Năm cái màu đó cũng có nghĩa là năm giới căn bản. Quý thầy mà tu thọ tới 250 giới cũng không ngoài năm cái giới này. Quý sư cô mà thọ 348 giới cũng không ngoài năm cái giới này. À, quý Phật tử thọ năm giới, rồi tám giới, rồi mười giới, rồi Bồ Tát giới, tất cả cũng không ngoài năm cái giới này. Cho nên á, năm cái giới này rất là căn bản. À, ai mà chưa có phát tâm quy y thọ giới nên phát tâm quy y thọ giới. Bởi vì khi mình có giữ giới á, thì lập tức trong gia đình mình sẽ có sự bình an, có sự an lạc. Đó, quý vị kiểm lại đi. Nội cái giới thứ ba thôi. Giữ được cái giới thứ ba là gia đình không có đổ vỡ. Giữ được cái giới thứ tư á, gia đình cũng yên thắm. Giữ được cái giới thứ năm, sức khỏe mình bảo đảm, an toàn trong xã hội, vân vân. Cho nên năm cái giới quan trọng. Thì hôm nay á, thay vì Pháp Hòa sẽ chọn cho quý vị một cái đề tài, bây giờ lâu lâu nhờ đại chúng giúp cho có đề tài. Thì nãy Pháp Hòa chỉ nói sơ lược lại ý nghĩa sám hối, tụng giới, thọ giới, để cho quý vị nào chưa quy y, chưa thọ giới thì nên phát tâm quy y thọ giới. Rồi bây giờ xin hỏi trong đại chúng đây, hôm nay quý vị có những cái thắc mắc gì mà quý vị chưa được hiểu ở trong Phật Pháp, xin quý vị đừng có ngại nói lên, thì Pháp Hòa sẽ cố gắng giải thích cho quý vị được hiểu chung. Và xin mời trong đại chúng có ai có câu hỏi không? Không có mắc cỡ. Dạ mời chị. Thì Pháp Hòa xin lặp lại câu hỏi của một Phật tử hỏi là tại sao ở trong Phật giáo truyền y bát tới đời lục tổ thì lại không truyền nữa, và cái y bát mà truyền lại đó có phải là của Phật Thích Ca hay không? Có phải không? Ừ. Hỏi khơi khơi vậy đó, là những người nào mà nghiên cứu Phật Pháp dữ lắm nghe mới hiểu nói gì. Còn quý vị mà ngồi đây chắc không hiểu phải không? Cái này Pháp Hòa phải nói hết một buổi nữa. Rồi, cũng nhờ câu hỏi này cái quý vị hiểu thêm lịch sử Phật nữa. Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật thì Ngài có tất cả những đệ tử trong giáo đoàn, thì chúng ta gọi là tăng đoàn. Thì thời của Phật á, thì Đức Phật còn tại thế, cho nên tất cả những gì liên quan đến đoàn thể đó thì phải đều đến gặp Phật để Phật giải quyết. Xin thưa đại chúng á, là 250 giới của quý thầy á, hay là 348 giới của các sư cô á, cũng đều là do những cái chuyện sự việc nó xảy ra trong thời gian 45 năm Phật còn có mặt, và những cái điều giới luật đó được ghi vào để mà chấp nhận thành một cái giới. 12 năm đầu, khi mà sau khi Phật thành đạo rồi á, 12 năm đầu không có giới luật. Tại sao? Tại vì không có ai phạm. Mà không có ai phạm mà mình đặt thành cái luật đó là người ta không phục, phải không? Người ta nghĩ trời ơi, tự nhiên đi đặt những cái điều lệ này nó không có tiếng Anh nó kêu là không có make sense, không có reason. Mà đặc biệt trong Phật giáo là rất là dân chủ. Cái gì mà phạm thì cái đó mới được đưa vào trong thành một cái giới luật. Mình nói ví dụ như là ở thành phố Edmonton mình, hay là nói chung là cái tỉnh Alberta mình, hồi trước kia đó là mình lái xe không cần seat belt, là vì không có tai nạn nhiều, phải không? Quý vị nào mới qua đó lái xe bình thường. Nhưng sau một thời gian người ta đụng xe nhiều quá, tai nạn xe cộ nhiều quá, thì chính quyền phải đưa ra một cái luật là bắt buộc phải seat belt, gài dây nịt, gài dây an toàn. Nếu ai không làm là phải bị phạt. Cái đó ghi thành luật. Rồi sau này gần nhất nè, là cho mình có cái điện thoại cầm tay, mình nói lo nói quá trời cái bắt đầu cũng tai nạn tiếp. Bây giờ phải thành cái luật nữa là không được lái xe và nói điện thoại. Bây giờ mình phải tuân hành thôi à. Là mình thấy gì? Những gì người ta nói nó có lý, là vì nó thật sự nó có xảy ra quá nhiều những cái tai nạn trong xã hội, mà cái điều đó phải được ghi thành văn bản. Cũng y như thế, mỗi một giới mà Phật dạy đó là đều có nguyên do. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái giới thứ năm mà quý vị giữ là nghe nôm na là giới uống rượu, ngay cả quý thầy cũng không có uống rượu, là vì hồi xưa chưa có cái luật uống rượu. Thì có một hôm cái thầy này nè, thầy đi giảng, thầy đi giảng cái thì người ta thích quá, thầy nói chuyện hay quá, ta thương quá, cái ta đem rượu người ta mời. Ta uống, thầy uống, thầy say xưa, cái thầy đi ra ngoài đường, cái thầy té lên, té xuống, thầy ói mửa, rồi dơ quần, dơ áo, cái người ta đi ngang, ta cười. Ta nói trời đất ơi, ông thầy tu gì đâu mà mất nết. Đó là bừa quần áo lôi thôi, rượu chè bê bết vậy đó. Thì cái chuyện này đến tai Phật, thì Phật mới tập hợp quý thầy lại. Phật nói là từ nay về sau, quý thầy không được uống rượu. Rồi có một anh nữa, anh uống rượu vô say xỉn, cái anh đi ngà trong xóm, cái anh thấy con gà, anh thộp cái con gà, anh phạm tội gì? Ăn cắp. Rồi anh thộp con gà, anh đem về nhà, anh nhúng nước sôi, anh nhổ lông, anh làm, anh nhậu thêm chọc nữa là phạm tội sát sanh. Rồi cái cô chủ đó đi kiếm con gà, cái anh thấy cô chủ mà trong khi say đâu có biết gì đâu. Cái ảnh phạm lỗi với cô này luôn, cái anh phạm tội tà dâm, ba tội rồi xong cái đưa ảnh ra tòa, ảnh chối lèo lẻo à, phạm giới nói dối đó. Cho nên Phật mới nói á, Một cái giới mà phạm á, cái giới rượu mà phạm á, những giới khác nó có thể phạm theo. Bởi vậy cho nên tại sao gọi là đảo. Cái người mà say á, họ không bao giờ họ thấy cái gì nó thẳng. Cái người say là luôn luôn thấy cái gì nó cũng nghiêng và nó ngược. Đó, vì vậy mà chúng ta dùng cái từ là điên đảo. Điên á, phải không? Đảo là ngược. Điên á là không có, cái gì nó cũng không có đúng hết á. Cho nên gọi là điên đảo. Mà cái người mà say á, thì không bao giờ nhận mình say. Có ai say mà nhận mình say đâu. Người ta lại, ta nói thôi anh say rồi anh về ngủ đi. Mi say chứ ta nào có say. Không, cái người mà uống rượu say là không có nhận mình say. Cũng giống như vậy, khi tâm chúng ta mê lầm, chấp trước thì không bao giờ chúng ta nhận mình sai. Mình luôn luôn nghĩ mình đúng. Khi cái tâm mình mà nó bị một cái gì nó che lấp, chấp trước mê lầm mà chúng ta gọi là si đó, nó ngăn chặn mình, nó chướng mình. Cái chữ chướng nè, chữ cái nè, chữ ám nè, thì tất cả những cái chữ đó nó cùng một cái nghĩa là nó che lấp đi cái hiểu biết chính đáng của mình. Và vì vậy mình thấy ai cũng sai, có mình đúng. Đó. Cho nên hai cách sai. Uống rượu là sai thân, mà cố chấp là sai tâm. Mà khi mà cái tâm mà nó sai lầm rồi á, là không thấy cái gì đúng. Cãi. Đúng cũng cãi, sai cũng cãi, mà nhiều khi cãi ngang, cãi bướng, chỉ lấy cái phần thắng về mình. Vì sao? Vì mình một lòng cố chấp. Đạo Pháp Hòa nói như vậy để bị gì nói phải có tích. Có tích mới dịch nên tuồng, phải không? Nói có đầu có đuôi vậy. Thì rồi sau khi Đức Phật, trước khi Đức Phật mất, thì các vị đệ tử mới hỏi Phật, bây giờ Phật mất rồi, chúng con nương vào đâu để mà theo tu được? Thì Phật mới nói các thầy phải nương vào giới luật. Và lúc đó Phật mới cử cái người đệ tử lớn nhất của Phật, đó là Ngài Maha Ca Diếp. Và Đức Phật truyền y bát lại cho vị đại đệ tử này là Ngài Ca Diếp, để mà thay thế cho Phật lãnh đạo giáo đoàn. Thì cái y bát này được truyền xuống, dài dài xuống cho tới tổ Bồ Đề Đạt Ma, là cái vị tổ mà mình thờ phía sau đó, cái vị mà quẩy chiếc giày đó, là cái vị tổ đó là tổ thứ 28. Tổ Maha Ca Diếp là tổ thứ nhất, chúng ta gọi là sơ tổ. Rồi nhị tổ, rồi tam tổ, truyền xuống cho tới tổ Đạt Ma là thứ 28. Nhưng mà khi mà gặp Ngài Đạt Ma đó, Ngài Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma gặp tổ 27 là tổ Bát Nhã Đa La. Thì tổ Bát Nhã Đa La mới nói với Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó là ông á, không có duyên ở quốc độ Nam Ấn này, mà ông có duyên ở Đông Độ, tức là Trung Quốc. Cho nên mới nói với Ngài Bồ Đề Đạt Ma nên đi về Trung Quốc mà độ, thì có duyên ở đó. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nhận y bát làm tổ thứ 28, nhưng mà đi về Trung Quốc mà độ. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ ba. Mà lúc đó đó Phật giáo đã có mặt ở Trung Quốc rồi, từ thế kỷ thứ nhất. Nhưng mà khi truyền xuống cho tới tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, rồi tổ Đạt Ma mới dặn cái vị tổ kế Ngài là tổ thứ 29 đó, là tổ Huệ Khả, và dặn rằng á, y bát này chỉ truyền xuống 6 đời nữa thôi là phải ngưng. Bởi vì sao? Bởi vì càng lui về sau thì Phật Pháp không còn người giữ đúng nữa. Cái thời đó gọi là thời mạt Pháp. Giống như bây giờ chúng ta nè, chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt Pháp. Bởi vì Phật Pháp có 3 thời kỳ: chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp. Chánh Pháp á, là thời kỳ thiền định kiên cố. Dịch nghĩa chữ chánh Pháp là thời kỳ đó là con người tu hành kiên cố, thiền định kiên cố, cho nên gọi là chánh Pháp. Rồi thời kỳ lui 1000 năm sau gọi là thời kỳ tượng pháp. Tại sao gọi là tượng pháp? Na ná thôi, tương tượng như vậy. Cái thời kỳ đó người ta gọi là tự tháp tự kiên cố, tức là sao? Chùa chiền nhiều lắm nhưng mà người tu không bao nhiêu. Cái đó gọi là tháp tự kiên cố. Rồi cái thời kỳ thứ ba của chúng ta đó, lui về sau này nữa đó, sau 1000 năm á, thì gọi là thời kỳ gì? Thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp gọi là đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là sao? Con người á tranh giành hơn thua nhiều lắm. Quý vị có đồng ý không? Vô trong hãng làm thôi, biết là ai cũng vô làm kiếm miếng cơm manh áo sống hết đó. Vậy mà cũng giành. Nếu mà làm theo giành chức nè, giành giờ, giành sản phẩm, rồi hơn thua từng lời nói, tranh giành từng cái việc, ví dụ vậy đó. Cho nên cái thời buổi bây giờ là thời buổi đấu tranh kiên cố. Nhưng mà tại sao tổ thứ đạo Phật mà tính từ tổ Ca Diếp xuống á, cho tới tổ lục tổ Huệ Năng á, thì gọi là tổ thứ 33, 33 vị tổ. Nhưng mà tại sao lại đến vị 33 lại không gọi là tổ thứ 33, gọi là lục tổ? Bởi vì tính từ Bồ Đề Đạt Ma đi xuống, bắt đầu tính lại. Tại vì đối với người Trung Hoa đó, hay là người Việt Nam ta đó, người Việt Nam mình thì ảnh hưởng Trung Hoa nhiều. Cho nên tính tổ Đạt Ma khi đến Trung Quốc, khi đến Trung Quốc tính ngài là sơ tổ, mang thiền tông đến Trung Quốc. Cho nên đối với cái hệ thống từ Ấn Độ qua đó thì tổ Đạt Ma là thứ 28. Nhưng mà tính từ Trung Quốc đổ về sau á, thì tổ Đạt Ma là tổ đầu tiên. Cho nên gọi là sơ tổ Đạt Ma. Rồi nhị tổ Huệ Khả, tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tính, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, lục tổ Huệ Năng. Sáu vị. Nhưng mà sáu vị mà tính từ trên xuống dưới á, là 33 vị. Tại vì tổ thứ Bồ Đề Đạt Ma là 28 rồi, thì năm vị nữa là 33 vị tổ. Nhưng mà tại sao gọi là sơ tổ nhị tổ là tính từ Trung Quốc, từ tổ Đạt Ma? Tại vì ngài mang thiền tông Trung Hoa, mang thiền tông Ấn Độ từ Ấn Độ sang Trung Hoa, cho nên gọi là sơ tổ. Thì lý do tại sao mà không truyền nữa là bởi vì sẽ có sự tranh chấp. Nếu mà y bác mà tiếp tục á, mà lưu hành á, thì nội bộ đạo Phật á, sẽ trở thành ra một nguồn máy chính trị đấu tranh để mà giành cái chức vị làm tổ. Quý vị để ý, một cái vị giáo chủ nào mà không còn cái vị lãnh đạo, mà cái vị lãnh đạo kia mà mất rồi á, mà sắp sửa bầu một cái vị giáo, một cái vị khác lên bầu, coi nó giống như là một cái sự một cái sự mà bầu cử mà của một đất nước vậy. Biết bao nhiêu những cái mưu toan, biết bao nhiêu những cái bí mật, biết bao nhiêu những cái sự âm thầm ở phía trong đó, mà cái đạo giáo nó bị lệch lạc. Bằng chứng nào? Bằng chứng là nếu mà đọc lại lục tổ đàn kinh á, thì mình sẽ thấy rằng á, khi ngài ngũ tổ truyền y bát cho lục tổ á, thì á, ngài thần tú và một nhóm đệ tử rượt theo, bởi vì không chấp nhận cho ngài Huệ Năng nhận y bát đó. Đó, ngay cái chuyện đó thôi là mình đã thấy ngay thời ngũ tổ truyền lại cho lục tổ là có vấn đề rồi. Vì vậy mà tổ Đạt Ma đó, ngài nói trước, ngài nói truyền đến người thứ sáu là phải dứt. Vì vậy mà trước khi ngài Đạt Ma viên tịch đó, ngài có để lại một bài kệ gần như một lời huyền ký. Bài kệ nó như thế này: Ngô Bổn lai Đông Độ, truyền pháp cứu mê tình, nhất chi sanh ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Ngô Bổn lai Đông Độ là tôi từ Ấn Độ sang đây. Ngô là ngọ đó, ngã đó, thấy không? Gốc đi từ Ấn Độ sang đây. Ngô Bổn lai Đông Độ, lai là đến, đến cái miền Ấn Trung Quốc này, để mà truyền cái pháp cứu những người mê, gọi là truyền pháp cứu mê tình. Nhất chi sanh ngũ diệp, một nhánh có năm lá, kết quả tự nhiên thành. Thì cái kết quả nó tự nhiên nó thành. Mà cái chữ ngũ diệp đây á, tượng trưng cho hai ý. Ngũ diệp tức là năm người đệ tử của tổ đó, năm người truyền nói sau này, và còn tượng trưng cho năm dòng thiền sau này sanh ra ở Trung Quốc. Ví dụ như là thiền Lâm Tế, Vân Môn, Quy Ngưỡng, Tào Động, vân vân, năm nguồn. Bây giờ thì Pháp Hòa quý vị hiểu được ý nghĩa là tại sao không có truyền, đúng không? Nếu mà truyền nữa là có chuyện lớn. Đó là tranh giành, cho nên dứt không có truyền. Bởi vì sao? Bởi vì Phật giáo á, chủ trương á, là tu để có an lạc giải thoát là chính. Còn tất cả những hệ thống làm việc, dù là giáo hội, dù là danh chức, cũng chỉ đều là tạm bợ, là phương tiện trong xã hội mà sanh tạm thời đặt để. Chứ thật ra mình đã tu hành bỏ hết tất cả, nên nè, cái đầu cũng cạo, quần áo thì không có mặc xe xua, chỉ có bao nhiêu màu đó thôi, bao nhiêu kiểu đó thôi. Cuộc đời không có gia đình, chấp nhận lại lấy cái danh xưng là khất sĩ. Khất sĩ là người xin ăn, bỏ hết mà đi vô chùa mà để tranh giành một cái chức vị thì là sai rồi. Nhưng mà những cái chức vụ mà phải đặt ra, thượng tọa, hòa thượng, đại đức hay là chức gì đi nữa, bởi vì trong một cái hệ thống làm việc thì phải có những cái danh chức để mà biết mà xưng hô và ai làm việc gì. Nhưng mà đối với tất cả những vị mà làm việc không hề dính, phải không? Cho nên đạo Nho ta cũng nói đó, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Cái đạo mà nói được đó không phải là đạo, cái danh mà còn nói được đâu phải là danh. Cho nên mình phải cái mình có cái danh mà không dính mới thật là danh. Còn mình bây giờ có cái danh mà mình dính với cái danh đó thì mai mốt mình chết danh. Mà phải biết rằng danh là hư danh, là rỗng toát, có gì đâu. Gọi là hư danh mà, hư là rỗng. Mà cái danh đó, thí dụ như giờ quý vị kêu vô chùa gặp thầy Pháp Hòa, kêu thầy trụ trì, trời ơi, nghe chữ trụ trì tưởng ngon lành lắm. Trụ trì cũng chả gì hết, chẳng qua là ở đây là phải gánh vác hết tất cả những công việc. Trụ trì đâu có nghĩa là đi chơi xơi nước. Trụ trì là phải điều hành, phải gánh vác. Hai người gây lộn cũng lên kiếm thầy trụ trì. Rồi giờ chén bát không xong cũng kiếm thầy trụ trì. Tiền tháng này không có tiền điện, tiền nước cũng thầy trụ trì. Chứ tưởng là trụ trì sướng hả? Thì nói như vậy có nghĩa là nếu mình có cái danh trụ trì thì cũng là hư danh thôi. Mình gánh một cái tên, một cái chức, một cái nhiệm vụ để mình phải làm việc thôi, nhưng mà không dính. Bởi vì khi mình mang cái danh là phải rõ ràng là hư danh. Đó, vì vậy cho nên đó, các vị mà người ta truyền y bát để làm tổ, nhưng mà muốn làm tổ đâu phải là một cái sự đấu tranh ở một cái chỗ gọi là học vấn, không. Ai mà được cử lên làm một vị tổ lãnh đạo á, cái vị đó phải là cái người tu chứng. Pháp Hòa nói quý vị nghe là cái chuyện lục tổ và được ngũ tổ truyền. Bữa đó ngũ tổ mới nói trong đại chúng đây, ai làm được, xin lỗi, khi mà lục tổ Huệ Năng là một cái người nông thôn, gánh củi mà, nhờ nghe một câu kinh mà ngộ đạo, đi tìm tới ngũ tổ. Ngũ tổ gặp ngài, hỏi vậy chứ ông từ đâu tới? Nói dạ con từ Lãnh Nam tới. Hỏi tới đây để làm cái gì? Nói dạ con tới đây cầu làm Phật. Nói nghe ghê không? Ngũ tổ mới nói cái dân Lãnh Nam là dân mọi rợ, Phật tánh thì cao siêu, người mọi rợ làm sao làm Phật được? Tổ thử mà. Thì vị lục tổ này lúc đó chưa làm tổ, chỉ là một anh chàng gánh củi thôi, trả lời một câu. Nói dạ bạch ngài, người thì có chia Nam Bắc, Nhưng mà Phật tánh đâu có chia Bắc Nam. Nói câu nghe thấm rồi, Ngũ Tổ biết người này là pháp khí, là căn cơ tốt rồi. Nhưng mà Ngũ Tổ sợ trong chúng biết, Ngũ Tổ nạt cho một câu, lắm lời, xuống bếp mà giả gạo. Ngày Lục Tổ đi xuống bếp giả gạo. Một hôm Tổ chống cây gậy đi xuống, Tổ hỏi ngài, lúc đó một anh chàng giả gạo dưới bếp mà, hỏi gạo trắng chưa? Nhưng mà gặp anh thường tình, anh trả lời trắng chưa hay là trắng rồi, đúng không? Nhưng mà ông này đâu phải người thường, trả lời liền, dạ trắng rồi, chỉ cần sàn nữa là xong. Ý muốn ngài Ngũ Tổ muốn hỏi cái gì biết không? Tâm ông đã thanh tịnh, đã thuần chưa? Ông đã chứng nhập chưa? Ông đã ngộ chưa? Hỏi gạo trắng chưa? Lấy hình ảnh đang giả gạo, gạo trắng chưa? Ngài mới nói dạ tâm con thuần khiết rồi, chỉ cần Tổ ấn chứng nữa là xong. Cho nên nói dạ gạo trắng rồi, chỉ cần sàn nữa là xong. Ông Ngũ Tổ cầm cây gậy, ông gõ lên cái miệng cối ba cái, cốc, 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 chắp tay sao đi. Ông giả gạo ông hiểu, Tổ hẹn mình tối nay 3 giờ. Mà nhớ đi cửa sau, đừng đi cửa trước, cho ông mới đưa tay sao. À, quý vị thấy không? Đó, cho nên mới làm Tổ chứ, còn gặp mình, ủa ông làm gì vậy ta? Ông này bữa nay ông có xâm thiên loan không, không? Thành thử ra vậy làm sao ấn chứng? Cho nên muốn làm Tổ đâu phải cái vấn đề mà học vấn, đâu phải là có bằng, đâu phải là đợi có cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ mới được làm Tổ đâu. Mà ngộ ở cái chỗ là tu hành thấu thấy đạo. Hẹn tối nay canh ba nhớ đi cửa sau. Thì khi mà ngày ba, canh ba ngày tới thì Ngũ Tổ đã che y, che cửa sổ lại rồi, lấy cái y che cửa sổ lại. Thì Ngũ Tổ mới nói kinh Kim Cang. Nói tới đó cái thì ngài Lục Tổ chắp tay, coi như là ấn chỉ nói lên cái lời mình ngộ đạo. Đâu ngờ xưa nay tự tánh mình giống thanh tịnh, một vài câu như vậy. Thì Ngũ Tổ mới nói rằng á, ta hôm nay truyền y bát cho ông để mà người làm người kế thừa, nhưng mà ông phải lập tức rời khỏi chùa liền, nếu không thì cả sanh chuyện lớn. Thì Ngũ Tổ, Lục Tổ đêm đó phải đi, mà lúc đó chưa cạo đầu nghe, bị mới làm cái anh giả gạo mà làm Tổ mà chưa xuất gia đó, quý vị tin nổi không? Cho nên lúc đó tóc còn để, chưa xuất gia thọ giới gì hết mà đã được ấn chứng làm Tổ rồi. Khi mà Ngũ Tổ lên thuyền, Ngũ Tổ chèo điên đoạn, cái thì Lục Tổ mới nói dạ thưa thầy, để con chèo. Ngũ Tổ nói không, để tôi đưa ông. Ngài Lục Tổ mới nói thưa thầy, khi mê thì thầy độ, khi ngộ con phải tự độ lấy con. Cho nên nó nghĩa là khi mê thì thầy truyền cho con, mà bây giờ con ngộ rồi con phải chèo chứ, con tự chèo chứ. Cho nên quý vị mới thấy cái đó, đó ở trong nhà Phật gọi là gì biết không? Ở trong nhà Phật gọi cái đó là truyền tâm ấn. Lấy cái ấn tâm của người thầy ấn vào cái tâm của người đệ tử, hai cái tâm đó nó làm sao? Nó in như nhau, không có sai lệch. Thầy nói cái gì đệ tử hiểu, chứ không phải là bằng cấp mà đem về khoe, nói con bằng cấp này bằng cấp kia, thầy cho con lên làm Tổ. Không. Ở trong nhà Phật là quan trọng là ở cái chỗ là tâm đạt được cái cảnh giới của nội tâm. Còn cái chuyện bằng cấp đó là học thức chứ chưa phải là trí tuệ. Học thì cũng cần, nhưng mà phải nhớ là cái học á, nó chỉ bồi đắp cái tri thức bên ngoài, mà nó không bồi đắp được cái trí tuệ. Trí tuệ với tri thức nó khác nha. Tri thức là do học mà biết. Chứ ví dụ người đó mà học cao, cái ta nói anh đã trí thức lắm, chứ đâu ai nói anh đã trí tuệ đâu. Trí thức. Mà trí tuệ là phải do tư duy, phải do tu tập, phải do thiền quán mà có, mới có trí tuệ. Còn học cho nhiều, dồn nén cho nhiều là chỉ mới có trí thức thôi. Knowledge, chứ không phải là insight. Insight là trí tuệ, là tuệ giác. Còn knowledge là học vấn mà biết. Học bao nhiêu là thành trí thức, mà tu bao nhiêu là trí tuệ nó sanh. Như vậy thì quý vị mới thấy á, là truyền tâm là như vậy, ấn tâm là như vậy. lấy tâm ấn tâm, gọi là truyền tâm ấn. Còn bây giờ mà người ta nói bây giờ tu theo người ta, cái người ta vô, người ta ngồi đó, cái người ta lấy tay, người ta để trên đỉnh đầu mình, người ta kêu là ta khai quang, người ta mở luân xa, người ta mở hồn, mở vía gì cho mình đó. Cẩn thận nha, mở hồi mà quên đóng là mệt lắm à. Cho nên đó là ở trong nhà Phật không có cái chuyện đó. Cho nên người ta mới hỏi nè, thế nào là tổ? Định nghĩa chữ tổ. Tổ là người tri hành hợp nhất, biết và làm giống nhau, gọi là tổ. Vậy cho nên là truyền tới đó ngưng, bởi vì mình biết khi mà con người có danh vị nhiều mà thiếu sự tu học, thiếu sự tư duy và tu tập, thì cái danh đó nó sẽ lôi cuốn con người. Vì vậy mà chư tổ biết trước và tới đó thì dừng. Còn câu hỏi thứ hai là hỏi y bác đó có phải là của Phật Thích Ca truyền lại hay không á, thì xin thưa thiệt là tại Pháp Hòa cũng chưa thấy. Pháp Hòa cũng không biết là. Nhưng mà như thế này, cái vấn đề là của Phật Thích Ca hay không phải là của Phật Thích Ca nó không có quan trọng. Vì tất cả chỉ là một cái biểu tượng. Y cũng là biểu tượng, bác cũng là biểu tượng. Nguồn gốc phải của Phật Thích Ca không quan trọng. Bây giờ mình biết cuộc đời là vô thường, y mà truyền xuống cho tới 1,000+ năm là cái chuyện nó phải mục, nó phải rách. Có thay y khác cũng có sao không? Cho nên thí dụ như giờ người ta muốn làm cái lễ truyền cái giao lại cái chức vụ trụ trì cho một vị nào đó, thì người ta làm biểu tượng, người ta lấy cái mộc của chùa ta để trong cái hộp, rồi truyền cái con dấu của chùa lại cho cái vị đó, thì cũng giống như là truyền cái chức trụ trì. Hay là có khi người ta truyền cái tích trượng, có khi người ta truyền một cái y để tượng trưng, thấy không, là biểu tượng. Không có quan trọng là của ai, nhưng mà đã nói là truyền tức là phải có cái gì để truyền. Chẳng hạn như chúng ta nói giao thừa, giao là chúng ta đưa lại, thừa là chúng ta phải tiếp nhận. Cho nên cái giờ phút giao thừa là đúng 12 giờ khuya, thì cái giờ cũ đó, cái năm cũ đó giao lại cho cái năm mới, và mình là cái người tiếp nhận, chúng ta là người tiếp nhận cái năm mới đó, cho nên gọi là đón giao thừa. Giao là giao tiếp, giao lại để cho người khác thừa hưởng, tiếp nhận. Đó. Thì khi mà quý vị hiểu được những cái chuyện ở trong chùa đó, coi như là những cái sự tích á, quý vị nào mà muốn biết thêm á, thì nên đi tìm một cái quyển sách ngà mỏng thôi, không có dày đâu, chịu khó đọc. Cái quyển đó tên là 33 vị tổ thiền tông, tức là 33 vị tổ truyền thừa từ ngày Ca Diếp xuống. Hay lắm. Rồi nếu mà mình hay nữa, mình kiếm một cuốn sách mà nó nhập chung, nó in thành một cuốn á, cái cuốn này tên là nè, cái cuốn nguyên tên là Sự Tích 7 vị Phật và Bồ Tát, 33 vị tổ sư. Cái cuốn đó có bán ở mấy cái tiệm sách bên Việt Nam, mình tìm ở trong thư viện chùa cũng có. Còn không, quý vị lên internet, quý vị bấm cái chữ đó lên. Sự Tích 7 vị Bồ Tát, Phật Bồ Tát và 33 vị tổ sư. Bấm lên trên internet nó có hết, đọc thẳng trên net luôn. Rồi mình mới hiểu là ngày xưa người ta truyền, ta truyền y bác kiểu nào. Đâu phải là nói bữa nay ta mở cuộc thi coi ai có điểm cao rồi ta truyền, không. Tất cả truyền y bác là bằng cái hình thức là lấy tâm ấn tâm hết. Mà cái câu chuyện mà Pháp Hòa kể quý vị nghe, bây giờ Pháp Hòa nói quý vị để dễ hiểu cái chuyện truyền tâm ấn nè. Ví dụ bây giờ mình dặn con mình nè, con ở nhà đó con chạy nhảy nghe không, mà hễ có khách mà ba nhìn con một cái là con phải biết là ba không có đồng ý con làm cái đó. Có phải không? Mình dặn con mình vậy đó. Cái bữa nào mà khách tới nhà chơi cái nó mà con nít là nó hay ỷ có khách, nó biết là có khách đó là không dám đánh nó, không dám rầy nó, cho nên bắt đầu nó chạy nhảy, nó la hét. Cái thì mình mới nhìn nó một cái, cái nó hiểu là ba mình muốn nói cái gì với mình rồi. Đâu có nói câu nào đâu. Mà cái đó là mắt truyền mắt. Quý vị hiểu ý không? Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để quý vị hiểu cái gì gọi là truyền tâm ấn. Tâm của người thầy và tâm của người đệ tử như nhau. Ví dụ như là cái câu chuyện ngài Nam Tuyền á, chém con mèo. Thì chiều về cái ngài mới kể cái câu chuyện đó lại cho một người đệ tử nghe. Nó hồi trưa á, trong chùa gây gỗ với nhau đó, rồi ta hâm và ta độ cho các vị đó bằng cách ta chém con mèo. Kể xong cái người đệ tử mới lấy chiếc dép á, đang mang ở dưới chân nè, lấy chiếc dép để trên đầu bước ra khỏi cửa. Cái xong cái người thầy mới nói, hồi chiều mà ông về sớm là ông cứu được con mèo rồi. Mình đọc câu chuyện nó lạc nhách lạc nhẽo, chả hiểu gì hết trơn. Tự nhiên kể xong câu chuyện cái người đệ tử lột dép để trên đầu đi. Thì mình phải biết cái đó không có giải thích, mà phải do tự mỗi người quán chiếu, rồi trong cái đời sống hàng ngày của mình gặp sao rồi mình ngộ cái câu chuyện đó. Nhưng mà Pháp Hòa cũng có thể tạm nói cho đại chúng nghe. Thông thường á là dép phải mang ở đâu? Mang dưới chân. Mà tại sao dép lại mang trên đầu? Nghĩa là lâu lâu phải có cái chuyện bất thường. Người tu cũng thế. Chuyện từ bi là chuyện của người tu, mà lâu lâu phải hiện cái tướng dữ, tại vì dữ lên mới độ được cái người kia. Cho nên quý vị vô chùa, quý vị thấy bên thờ cái ông sao mà hiền quá chừng, còn ông kia ông dữ ơi là dữ, ông trợn mắt, ông le lưỡi, ông phun lửa. Vì cái ông đó ông mới độ được những người mà sao hung tợn. Chứ còn người hung tợn hiền cỡ mình vô nó không sợ, nó không ngán, thấy không? Cho nên nó nhiều khi cái hành động dữ nhưng mà lòng không có phải dữ, vì cái lòng từ bi mà làm. Có những cái việc làm mình nói nhưng mà không phải vì cái lòng ghét hận mà mình nói, mà mình muốn cho cái người đó hiểu rõ cái đạo lý mà mình nói. Thì thôi hôm nay á, nhân cái dịp rằm, đại chúng đi chùa thường tuần ngày Chủ nhật, và do một cái câu hỏi cũng rất hay, thì nhờ câu hỏi đó mà tất cả chúng ta cũng hiểu được thêm cái cách là truyền y bát ở trong nhà chùa, ở trong chúng ta gọi là thiền tông á, truyền bà y bát bằng cách nào, kế thừa bằng cách nào mà không có sự bầu bán. Quý vị nhớ là ở trong nhà Phật á, là không có chuyện bầu bán. Mình có bầu bán á, là cái pháp thế gian á, mình bầu hội trưởng, hội phó, thư ký, thủ quỹ, đó là pháp thế gian. Còn cái chuyện làm tổ là lãnh đạo tinh thần của cả một cái giáo hội á, thì không có chuyện là giơ tay có bầu ai làm, mà cái đó là phải nói ở cái chỗ trình độ tu chứng của cái người đệ tử mà người thầy truyền y bát. Cho nên ngày xưa truyền y bát là lấy cái tâm của người thầy và kiểm chứng cái tâm của người đệ tử. Mà rất nhiều những câu chuyện như vậy, khi mà người thầy thấy người đệ tử có những cái kỳ đặc, ngay cả lượng ngũ tổ mà khi vô gặp lục tổ, lục tổ mà gặp ngũ tổ nói một hai câu là ngũ tổ biết rồi, người này là người thượng căn thượng trí chứ không phải là người tầm thường, cho ngài mới thử lòng, ngài ấn tâm như vậy. Và xin cảm ơn đại chúng, chúc tất cả quý vị có một buổi cuối tuần an lành. A Di Đà Phật.